Tôi hỏi rằng tôi lặp lại những người mà có tâm từ bi nhưng mà già cả không đủ năng lực tu tuệ tu hành có tiến bộ hay không, thì cái số phép trận đó về từ bi, cái tu tập mà từ bi cho cá nhân giải thoát á, thì cái từ bi nhiều cũng cần thiết. Nhưng nhất thành thánh quả rồi cái tâm từ bi phát triển thế nào thì cũng tùy theo cái quả thánh mình chứng. Tất nhiên là thánh là có từ tâm đến mọi người, đó là chuyện đương nhiên. Thánh không có thể ích kỷ được, thánh là đích thân người. Điều đó là điều đương nhiên mà cả thế giới công nhận, cả lời người ai phái nào tôn giáo đạo nào cũng công nhận như vậy hết chứ. Nhưng mà người tu hành khởi sự nhiều khi không phải là vì cái từ bi, vì khổ với chính mình, vì nhiều lý do mà. Nhưng mà từ khi người tu phát tâm đại thừa, phát tâm bồ đề để tu hành Phật mà không có từ bi thì không thể được. Thứ nhất là cái vấn đề từ bi cần hay không cần. Rồi nói rằng là người từ bi có sẵn thì hầu hết là nó đơn giản là những người mà đã biết đạo, đạo nào cũng vậy. Đã biết đạo thì ít nhất có cái tâm thương người sẵn có trong, nhiều ít thì phải có sẵn rồi. Nhưng mà làm thế nào để phát triển, đó là cái phương pháp. Thế nếu tâm từ bi mà có tâm từ bi sẵn mà tu hành chưa chắc gì thành, nếu không phát triển tâm từ bi này. Nghĩa là có nhiều trường hợp hay có cái khả tính là muốn tu tập phải dựa đến tâm từ bi mà tu tập á, mà dù có sẵn rồi mà không có khả năng phát triển, tức là không có phương pháp để phát triển thì cũng thành tựu tới đâu. Tâm từ bi nó không phải là một cái bản tính tự nhiên, bản tính là sinh ra con người ấy, thì trong cái quan hệ mình giúp người để người giúp mình, đó là cái vị tha mà cũng chính là vị kỷ, lợi người chính là lợi mình. Cái luật xã hội là thế, cho nên người ta không thể sống ích kỷ, người sống ích kỷ thì thường sẽ bị thiệt hại, đó là luật ở đây. Nhưng mà nói rằng là từ đó gọi là tâm từ bi phát triển tiến rộng lớn thì phải tu tập, không ai không thể tu được tự nhiên mà có được, tu tập cho có phương pháp. Mà tu tập thì nó có nhiều cái kỹ thuật, cái phương pháp tu tập để phát triển từ bi. Trong nguyên thủy, trong Theravada, trong các cái phái Phật giáo, cái tâm từ bi tu tập nó hạn chế một phần ấy. Rồi qua phát triển, qua đại thừa, cái tâm từ bi nó sang một ý nghĩa khác. Để ra nói cái chuyện phát triển tâm từ. Thế cái thứ hai đó, câu hỏi thứ nhất tạm thời vậy đó nha, có thiếu gì thì hỏi thêm. Thế còn cái câu thứ hai là người già cả tu tập có phát triển hay không, cái này cũng có hai phần. Nếu mà nói theo giáo lý nguyên thủy thì không có trí tuệ tu hành không có kết quả. Trong kinh điển Phật nói nhiều điều này. Thứ nhất là hồi xưa là trong thời thầy có ông tỳ kheo là ông Malunkiya, chứ ông cái vị mà hỏi Phật rằng là thế giới thường hay vô thường, nếu thế tôi không trả lời cho con thì con không có tu nữa. Thế tôi biết thì nó không biết thì thôi, thách thức Phật ấy đó. Rồi một thời gian sau nó tới xin Phật chỉ cho pháp môn để tu tập. Phật nói tuổi trẻ ông không lo tu tập, tới bây giờ mới thấy tuổi già này, bắt đầu mới chuẩn bị tu tập. Thì Phật khiển trách. Tất nhiên là Phật cũng dạy già nhưng mà chưa già lắm, còn có thể ngồi được. Giờ đó có nghĩa rằng nếu già quá không thể tu tập được, không phát triển được. Mà thứ hai nữa, câu chuyện thứ hai, hay khi Phật với A Nan đi vào thành phố Khất Thực, thứ hai vợ chồng già người đời ấm, mà có vẻ là an phận thủ thường. Phật nói với A Nan, hai người này lúc còn trẻ nếu họ xuất gia họ có thể giải thoát chứng quả La Hán, và nếu họ không xuất gia ở đời thì họ có thể là thành làm đến một sự nghiệp lớn, đại loại là có thể giàu sang hay là quan quyền lớn, nhưng họ đã không làm gì để cho tuổi trẻ trôi qua. Tới giai đoạn trung niên nếu họ xuất gia thì ít nhất họ có thể chứng được quả Tu Đà Hoàng, nhưng mà họ cũng chả làm gì, chả xuất gia vậy. Nếu ở đời thì bằng cái tuổi tuổi trung niên họ có thể tạo một sự nghiệp vừa phải vừa trung bình, nghĩa là không quá lớn hết như giàu cả nước hay là làm vua cả nước, nhưng mà cũng trung bình. Nhưng bây giờ già nhưng hạ cả họ không làm gì cả, bây giờ tuổi già rồi, họ tư tập họ cũng tiến bộ được gì, ngoài đời họ cũng chả làm được gì, và bây giờ là nghèo đói mà chỉ có là có thể là sưởi ấm tìm cái hạnh phúc bên đống rác. Đống rác là đất lửa, ngủ đông đất lửa mà ấm đó. Cái đó ta nghĩ rằng là già tới mức nó cũng thể tu tập được, tu tập là cũng có cái nghị lực đại nguyên thủy tê ra và đa đại thời thì cũng được, đó có một cái nghị lực tức là tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là nghị lực, nghiệp đó là sức chịu đựng. Chúng ta đọc phương án đoạn rồi đó, tu tập cái đức nhẫn, nhẫn chịu. Đại thứ nhất là nhẫn cái thiên nhiên là chịu nóng, chịu lạnh, chịu đói, chịu khát, sức chịu đựng, kể cả khi mình có thể ngồi lâu, ngồi được một tiếng, hai tiếng hay là một nửa tiếng, ngồi lâu có thể đi kinh hành được dài, chịu đựng cả mối bằng mọi thứ. Kế đến nữa là mới chịu đựng được những cái tiếng khen, tiếng chê của xã hội. Thì sau đó mới có thể nhẫn là chịu đựng đó, nhẫn được cái vô thường, cái sanh diệt của vạn hữu. Ba cái bậc mà ba cái đó phi tuổi trẻ khi có sức lực ra khó có thể thành tựu, thành tựu được. Nhưng mà tuổi già nói không phải có nghĩa là tuổi già vất bỏ. Người già nếu mà đã trở rồi thì trong nguyên thủy, trong tê la đa thì chỉ là giữ hiền lành, giữ giới. Giữ giới thì già chả có giết ai, chả đánh ai được, chẳng cấp trọng ai được. Cho nên thiệt ra nói giữ giới với không thì giữ cái tâm thôi, chứ còn thực sự chả bao giờ phạm cái giới gì đó mà sợ. Nói láo thì chả biết cái chuyện gì để mới nói giới, chứ năm giới thì người già cũng khó phạm. Là nên chỉ có là tu tập niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thánh giới để cho đời sau tái sinh làm người, nó tiến bộ thì không có. Thì đối với trong đại thừa thì cũng vậy thôi, trong đại thừa tu tập dẫn từ bi và trí tuệ, từ bi thượng tòa hóa và giúp ích cho mọi người tu tập. Già cả rồi thọ bồ tát giới không giúp cho ai được, tự cho mình. Nhưng mà cách tu pháp môn sau này có chỉ pháp môn đó là tu tịnh độ, cứ niệm Phật thôi. Niệm Phật sanh linh cực lạc, cái sanh thế giới phương đông Phật vật xứ, nó là sanh để sanh về cõi Phật ở đâu, mong rằng tu hành tiếp chứ không có thể thành được. Thành ra là tuổi già thì cũng khó khó tu tập, tuổi trẻ không tu, tuổi già không tu tập được. Thế lại là cái chuyện tu tập Phật giáo người ta hiểu mơ hồ, ta nghĩ rằng tu được phước hay là sao Phật giáo hồ tinh tấn Phật phong chức. Nhưng mà tu tập đây là để phát triển trí tuệ, mà trí tuệ nhận thức về sự thật của thế giới, nhận thức về bản chất của tồn tại, cái gì thật, cái gì giả, cái gì có, cái gì không. Mà cái đó đòi phải năng lực trí tuệ, mà năng lực trí tuệ thì tôi nên nhớ rằng là trí tuệ tức là thức, thì cho cái thức nó phải dựa trên sắc. Trừ khi chứng quả lát nhập niết bàn thì không còn thức, không còn dựa, còn ngoại ra còn tồn tại. Thức nó phải y trên sắc, đó trong phạm vi dục giới của chúng ta. Thức không có sắc không có chỗ tồn tại, mà sắc sắc bật phải còn sắc là tinh, sắc phải có năng lực, tức là sắc phải có khả năng hàm chứa một cái năng lực nó làm chỗ tựa, tức là sở y vững chãi thì thức người linh hoạt động được. Người ta đứng trên mảnh đất nó chạy mà nhảy mảnh đất mà lung lay thì không thể múa may gì được, đi cũng vững. Chứ người tu tập phải cho sắc thân, nó có thể rằng là nó có thể yếu, không có thể mạnh, có thể vác được 100 kg, không thể vác được bao gạo, không thể sanh được 20 lít nước, nhưng nó đủ khả năng để chống lại mọi cái lạnh nóng, đủ sức chống lại thiên nhiên thì mới có phát triển trí tuệ, óc mới sáng suốt, mới suy nghĩ được, đủ óc mới sáng suốt, mới suy nghĩ. Tức là cái thân thể nói chung là khó mà có một cái trí óc minh mẫn trong một thể xác của yếu đuối, yếu đuối bạc nhược, trong cái thể xác đau ốm bệnh hoạn liên miên thì khó mà có một tinh thần sáng suốt đó. Chứ người ngày nào cũng là uống thuốc aspirin ngày nào cũng cầu gió, lúc nào khoác áo lạnh, khó mà có trí tuệ phát triển được. Điều đương nhiên rồi, đó là không tránh nổi cái hàng khí lạnh thiên nhiên. Thì nếu mà mình tu tập từ nhỏ thì tới lớn lên, khi mà gọi là cái nghiệp báo thế nào nó phát triển thì từ bình hoạn lên đó, thì dù sao cái quá trình tu tập vẫn giữ cái tâm vật luôn, thân thể yếu đuối có thể không đi lên được, nằm một chỗ, nhưng mà chính quá trình tu tập tâm mình vẫn làm chủ được. Cái thân xác nó đau nhưng mà tâm bây giờ nó làm chủ. Khi còn tu tập thì chính cái thân nó làm chủ cái tâm. Mình tu tập tới giai đoạn phát triển rồi thì cái tâm làm chủ cái thân này, thì dù nó có vất vả có thể nào người ta vẫn vững vàng được. Trên đây là cái quá trình tu tập. Ở trong Phật giáo mình thấy rõ là đa số chị già là mình tu tập, còn trẻ là hưởng thụ đời cho sung sướng. Nhưng mà ta không biết rằng chính khi mà ta giới đạo, ta sẽ hưởng thụ được cái vị ngọt của đời, cái thanh thản nhiều mà tốt đẹp hơn nhiều, thấy được cái mặt đẹp của nó. Những điều này người ta không bao giờ nghĩ tưởng tượng được. Vì rằng chưa nếm được cái vị đó thì chưa, cái vị ngọt đó thì chưa bao giờ thấy nó là cái gì. Người thấy trái cây mà nó đang chưa bao giờ nếm cái vị trái cây, chưa bao giờ biết nó là ăn là ngon hay ngọt. Đâu cái nhỏ đã cũng biết rồi. Chứ gọi là cái thánh đạo có một đời sống tâm linh để cho đời sống phong phú, ít người cảm thấy. Tức là dù sao nữa thì là bị lệ thuộc vào cái thấy cái trước mắt, nó là cảm thấy nhìn là cái ăn ngon thấy thích thú hơn nhiều. Ăn ngon uống nhiều rồi tất cả những cái lạc thú say sưa cái cảm thấy thích thú hơn. Nhưng mà người ta không cảm thấy được cái lạc thú khi ngồi yên tĩnh một mình, khi tâm mình lắng xuống, thêm một cái thế giới nó tràn ngập ánh sáng. Cái đó có thể có nhưng mà không, và người nào đã chứng được cái đó sẽ thấy lạc thú thế gian này không có nghĩa lý gì. Thành ra mà cái đó thì tuổi trẻ nó làm được, nhưng mà người ta đã cái tiến hóa của người nó chỉ mang con vật là cũng hơi mấy vật một chút xíu, chứ ngoài những chuyện cái lạc thú nó đưa vào do cái miệng, cái mồm với lại những cái xúc giác tay chân ra này, hay là con mắt để nhìn ra ngoài đó, không có cái lạc thú nào cao hơn. Dù có làm cái thiên thần nữa, làm cái cảm trời nữa, thì cái lạc thú cũng nghĩa rằng là bay nhảy đi qua đi lại, tức là lạc thú để hưởng thụ. Mà hưởng thụ thì phải có mắt, phải có cái đẹp để mình nhìn, có cái sắc đẹp để mình nhìn, có cái âm thanh chất để mà nghe, có những cái mềm mại trơn láng để vuốt ve tất cả những cái đó. Ngoài ra người ta không thấy những cái vị ngọt nào khác. Đó là cái ảo tưởng của tuổi trẻ. Thực ra là cái tư tập đó là chỉ là sự phát triển. Phát triển cái phần gì trong kinh nói rõ, đây là phát triển phần lạc thọ. Có thánh đạo là có lạc thọ, thấy đạo đắc định. Nếu không có cảm thọ lạc thì không thể gọi là đắc định, mà nếu không có lạc thì không thể có thánh đạo được. Đây là một điểm trong kinh rất rõ. Tư tập thiền định, người chưa nhập định, nhưng mà bất khi nào lạc phát sinh, tức là hiểu và lạc phát sinh, căn cứ trên thì lạc có quan sát thánh đạo, tức là chân lý về Phật dạy đó, quan sát ngộ nhập. Còn cái tâm buồn phiền và người thiền mà luôn luôn cũng buồn bực vì cái chuyện mất mát tài sản mà người mà thiền không bao giờ quan sát thánh đạo được, mà bị chi phối được cái vô thường, là nhà cửa bị tan nát, thân thích bị chia lìa, đau khổ cùng cực. Người nhắm mắt được đi dưới được tâm như đau khổ, với cái tâm trạng đau khổ không bao giờ thấy được cái khổ. Chỉ khi nào tâm nhập định từ cái khổ đó, tâm nó lắng xuống, một cái vị lạc thọ nó khởi lên. Ý trên cái hiểu lạc này quan sát nào, lúc đó nó thấy rõ là cái ta mất là cái gì, cái ta còn là cái gì, lúc đó mới thấy thánh đạo. Chứ không thể nói rằng với cái ưu sầu, cái buồn bã mà thấy thánh đạo được. Mà muốn phát triển như vậy, đà phải có cái sức lực, sức tinh tấn, có một nghị lực, tức là phải có một cái, nói chung là không biết thế phải được tuổi trẻ, nhưng mà phải có sức khỏe nào đó. Ở trong kinh, trong luật, nói rõ là trong luật, người thọ giới tùy theo để mà tu tập. Người già 89 tuổi nhưng còn đi dính được, còn tự giặt áo quần lấy được, còn ôm mình bán khắc thực được, thì có thể thọ giới tùy theo. Còn ngoài ra không thể thọ giới vì sao? Phật cho rằng có thọ giới mà không ít lợi trong thánh đạo, tức là không có tiến bộ trong thánh đạo, thành ra ở nhà mà tu phước còn hơn là tu tập thánh đạo. Đó là cái luật không cho phép người đó. Dù có 70 tuổi, mình yếu đuối, đi không nổi, ôm mình bát cái khắc thực không nổi, tự mình giặt cái áo giặt không được, không cho phép thọ giới, không cho phép xuất gia.
Người xuất gia đó không phải là người ưu sầu, không phải là người mà bạc nhược yếu đuối, tinh thần yếu đuối bạc nhược. Ở trong cái đoạn kinh, con đoạn kinh này rất hay này, là vua Ba Tư Nặc khi nhớ Phật tới thăm, với thái độ rất cung kính, Phật hỏi nguyên do và thái độ cung kính này, Ba Tư Nặc kể cái kinh Phật, kinh pháp, kinh tăng, trong đó nói chuyện rằng là ông vua đi tới nhiều cái đạo, phần lớn các sông đông họ tu tập tới cái dạng âu sầu, họ ngồi tại vì họ chán cuộc đời, họ bỏ cuộc đời, cho nên vua tu tập với dạng âu sầu, và họ khổ hạnh đó, họ còn là ghét cái thân xác này, cho nên luôn luôn đến mặt cũng ưu sầu buồn bã, mà thấy cuộc đời nó hẩm hiu, và vua cũng cảm thấy rằng là tâm trạng mình tới đó nó cũng chả thấy vui thú gì. Nhưng mà gặp những tỳ kheo đệ tử của Thế Tôn mặt mày sáng sủa, đi đứng khoan thai và lúc nào cũng có một cái nụ cười, mỉm cười tươi tốt, vì những người này đã thấy được chân lý và họ thấy cuộc đời có cái mặt đẹp của nó. Nên nhớ rằng Phật nói rằng ai với tâm thanh tịnh thấy thế giới là thanh tịnh. Chữ thanh tịnh này có nghĩa là tươi sáng, chữ Hán không dịch được tiếng Hạ gọi là sofa, sofa là tỏa sáng, sofa tỏa sáng là tiếng Hán chỉ dịch là tịnh thôi. Thì tỏa sáng thì lấy cái ý nghĩa trong cái màu sắc, màu da á, cái màu da sáng thế đẹp. Ngày nay thì chúng ta đang bị cái vượt qua khỏi cái tình cảm là tính da màu, da đen, cho nên chi rằng là không cảm thấy là da đen hay da trắng là đẹp đó. Nhưng mà trong một giai đoạn trước, cái da sáng, da trắng đó cũng đẹp hơn da đen. Người Ấn Độ hồi xưa vậy, cái dân ra và đi dân thổ dân da đen thì chi là xấu, người Ấn Độ không trắng lắm, nhưng mà nước da nó tươi sáng, cũng đẹp, nguyên mặt tươi sáng đẹp, thành ra sofa là tịnh, nhưng cũng rất là đẹp, đó là ánh sáng. Thì Phật nói rằng ai thấy thế giới này thanh, ai tâm thanh tịnh, có nghĩa là tâm không bị ô nhiễm cái tham sân si, không bị thù hận, không bị yêu ghét chi phối, đó là tâm thanh tịnh, thì nhìn cái thế giới mà thanh tịnh, tức là sofa tâm nó tỏa sáng, thì cái thế giới tỏa sáng, đây là cái hiện chính. Người muốn cho cuộc đời sống mình an lạc hạnh phúc thì có thể tu tập, nhưng mà nhớ rằng đừng có để quá già, đi không nổi thì chống dậy, đi không nổi thì ngồi một chỗ, thì tu tập được phước tịnh nào để đời sau rồi lại khó hy vọng. Rồi xong rồi hen, nói chi tiết, trả lời chi tiết rồi tiếp tục bài học được chưa, tiếp tục đoạn kinh nha. Ủa nãy giờ không ai nghe hết hả? Alo, nghe không? Nghe hả? Tôi thấy im lặng, im lặng, cái màn ảnh im, màn hình im lặng, im phăng phắc. Tôi tưởng là do mất tôi rồi, còn mình tôi nói mình nhé. Rồi, thế rồi bây giờ là tiếp qua cái phần này, tôi đọc trước một chút, cái này đọc trước một chút. Đây là cái phần là gì đây? Chúng tôi trong tâm là quý vị có vị có theo dõi không? Cái bản kinh mình luôn luôn theo dõi, tiếng Anh hay tiếng Việt hay tiếng Hán, bản nào đều phải theo dõi, đọc đi đọc lại tự mình nghiền ngẫm. Chúng ta đang đọc qua cái đoạn là tu tập bằng văn huệ, phát triển tư tuệ bằng văn. Tại đó trong cái cách mà văn là nghe đó, dân nghe, nghe tức là đọc. Hồi xưa thì không có sách thì phải nghe thôi, nhưng nghe xong rồi nhớ mà suy nghĩ. Còn bây giờ thì chúng ta đọc, thì đọc thế nào, chúng ta nói vài lần rồi, đọc thế nào để cảm xúc, cảm được cái đoạn văn, hiểu được, để cho phát huệ, hay là huệ do văn. Thì là cái đoạn vừa rồi nhé, vì vậy cho nên chúng ta phải chịu khó đọc lại, đọc bất cứ đoạn nào, tình cờ lật một đoạn sách đọc, đọc cũng may rủi, cũng như ta bỏ vậy đó, hay tôi nhắc nhiều lần như vậy. Thỉnh thoảng một ngày là 4-5 ngày thì lúc nào buồn buồn lật ra như lật thơ, đọc thơ rồi đó mà không được đọc sách cả quyển. Đọc thơ thì đọc rớ vẫn phải 3 câu thôi, chỉ cần những con thơ hay lúc thế dễ bỏ qua đọc nữa, thơ hay thì đọc một lần câu đó, nhớ câu đó, đi nghiền ngẫm, ngồi nhìn trời nhìn nước, thấy cuộc đời nó đổi khác ra, thấy thế giới đổi khác ra, để tin thần kinh cũng vậy, tình cờ như vậy, thỉnh thoảng có thể có cương kinh giống như cái cẩm nang vậy, bỏ bên mình cũng kinh là đắc yếu nhất. Tôi cầm cơ hội gì đó mình lật nó một tăng thôi coi, tôi thì trong này mình đặt mình nghiền ngẫm mình suy nghĩ, tự nó tiếp tự nhiên nó bình sáng ra, mình khám phá những cái chân lý bất ngờ, đó là gọi là văn nghệ đó. Những người văn nghệ mình giữ chung chung cho nó, tôi văn nghệ trong kinh dương can, đó là cái gì chung chung ở ngoài. Còn cái kinh can nói thì nó có nhiều nguyên nhân, là mỗi cái kinh có cái pháp môn tu tập riêng biệt, tùy theo cái căn tánh, tùy theo cái gọi là cái khả năng, cái tính chất của cá biệt từng người. Thì cái đoạn trên nói tới cái chuyện văn nghệ tu tập rồi ha, thì đoạn này tôi đọc lại một chút này, tôi dịch thoát ra nó ý thôi. Phật kêu tôi Bồ Đề nói này, tôi Bồ Đề, nếu mà có thiện nam tử, thiện nữ nhân, tức là có người nam người nữ nào sơ nhật phần khoảng đầu của ngày, đó là một ngày để có ngày chia làm sáu phần. Sáu phần thì buổi ngày có mặt trời chia làm hai phần, và không mặt trời chia ba phần, mặt trời chia làm ba phần, thì sơ nhật phần là buổi sáng khoảng đầu nha. Đầu nói chung mình cứ tính giờ đi, từ 6 giờ sáng tới là khoảng là 10 giờ ấy. 10 giờ. Rồi tới trung nhật phần thì phải chiều 10 giờ tới 2 giờ. Rồi hậu nữa là cái khoảng thời gian chia làm 3 giờ cho nó đúng. Thì tôi gọi là chánh trung, mà chánh trung là ngay giữa trưa đó. Chánh trung ngay giữa trưa là đứng bóng. Chia làm ba phần, cái giờ này là dễ theo giờ theo lịch thiên nhiên, không lấy theo lịch lý sử dần mạo của người Tàu, cũng không lấy theo là cũng lấy theo đồng hồ là 12 giờ trưa, một giờ trưa của lịch Tây, lịch hiện tại, giờ hiện tại, nhưng mà lấy theo cái mặt trời. Ở trong sách thì kinh cũng lấy theo như mặt trời, và cũng cho biết rằng mặt trời nó di chuyển thì cái ngày nó khác nhau ở ba cái, và rằng ở ba cái châu nó làm liên tục, tức là thế giới này có bốn châu mà ba cái châu làm liên tục nhau, hay là đông thẳng thân châu, nam thiểm bộ châu, tây ngưu hóa châu, bắc cô lô châu, nó nằm gọi là không lấy hình tròn hình vuông nhưng mà nó liên tục trải dài như vậy đó. Thì trong lúc mà nói rằng là đông thẳng thân châu, buổi trưa thì bên Bắc Cô Lô Châu nó còn là buổi tối, còn buổi khuya. Thế tới khi là mặt trời ở Bắc, ở Nam Thiền Bộ Châu mà giữa ngọ chánh trưng á, thì ở Bắc Cô Lô Châu nó mới sáng này. Hành không tính theo đồng hồ được, tức là mặt trời nó di chuyển. Thì đây gọi là nó sơ nhật phần nha. Nó có ý nghĩa thời gian chứ. Thì trong đời nói thì có ý nghĩa thời gian, thì tôi nhắc nó về dài chút để có ý tưởng về thời gian, cái việc nó sinh cái phần là đủ. Như dài là chúng ta có ý niệm về thời gian trước, ý niệm tự nhiên dính vào trong óc. Thời gian là vậy đó, ở trong đây chúng ta là bị ý niệm thời gian, cái ấn tượng thời gian được dính vào óc. Đặt đoạn sau, đặt tên đoạn sau thì cái ấn tượng thời gian nó tác dụng, thì ý tưởng khác nó kết hợp lại, nó vô trong óc á. Trong óc, trong máu, trong huyết, trong óc. Rồi khi những cái ý tưởng khác nó cũng chạy vô trong óc nữa, lúc đó những cái nó trộn với nhau thì chúng ta sẽ có ý niệm đặc biệt. Tức là đặt thế nào mà nó có ý tưởng, tới đâu nó có ý tưởng nhất vậy đó. Ví dụ nói sơ nhật phần, ý niệm thời gian nó xuất hiện, nó có ý tưởng liền. Giống như là chúng ta là thả một cái tảng màu lên, thả một cái màu lên trên trang giấy gì đó, màu còn ướt. Rồi tới sau thả cái màu khác lên, thì hai màu trộn nó thành một cái màu khác liền này. Nó tùy theo cách thả màu đẹp hay xấu, tùy theo nếu mà người chế màu không đúng cách cái gì đó thì thả là trả ra màu vàng, trả vừa ý mình được. Thì cái đặt sách ý tưởng cũng vậy, vừa chúng ta đặt không hiểu mà cái đoạn nó ý tưởng nó không gửi lên được, không gửi lên hình ảnh gì, cái gì nó sơ nhật phần khoảng buổi trưa, không gửi lên hình ảnh có mặt trời, không ảnh chỉ trong óc mình, không gửi hình ảnh gì cả. Thì đặt tiếp theo cái hình ảnh nó mất liền, thì đằng sau nó xuất hiện một cách trơ vơ cũng với tảng màu trước, ta thả lên cái màu trước, rồi cái chút ta phải bay mất, cái này cũng hơi khó, nếu mà bay mất thì trong thế giới mà thả màu lên bay cái giả thuyết đi, thả thì cái nó bay mất màu như là cái màu của ít xăng, ví dụ vậy đi, nó bay mất, thả cái màu thứ hai thì cũng bay mất, thì có thả một chục màu chả bây giờ có cái màu gì, dưới trắng và những dưới trắng, thành chúng thả thế nào cho nó bám vào đó, và màu thứ hai lên nó có thể trộn lẫn cái màu thứ nhất được, đó là cái cách đọc. Nhưng chúng ta đọc sách có người đang tại sao người thông minh, những thông minh là người đọc không đi được, đọc được kiểu là gọi là trí tuệ đến đầu gối á, cái tài đầu ai cũng được đến đầu gối, thì để lên thì nó còn đứng dậy nó rớt mất, rồi ngồi xuống sắp lên nữa, sắp lượm cái nó bỏ lên không có đứng dậy rớt nữa, không rớt thật tứ được. Những cái này là tôi nói nó được dài dần chút, nhưng mà đã chịu khó đọc tới đâu trí tuệ nó xuất hiện, đọc chặt sách này đâu, cái sách cũng như đọc thơ, hay đọc tới đây ý tưởng nó hiện lên tới đó, đọc sách cũng như đọc văn đọc thơ, đọc tới đây ý tưởng hình ảnh, ý tưởng nó là hình ảnh cụ thể đó, mặt trời thì cái mặt trời nó hiện ra, cái trong sách nó đây là cái mặt trời thì mặt trời hiện ra, mà nó sơ như đặt phần mặt trời đến buổi sáng thì cái mặt trời hiện lên sáng trưng như vậy đó hả, thì sau đó ý tưởng khác nó hiện lên để chúng ta mới thấy được, cho nên từ từ đấy, từ thứ nhất là ý tưởng mặt trời, trong óc chúng ta có hình ảnh mặt trời nó hiện lên rõ ràng vào buổi sáng, rồi bây giờ dưới hằng hà sa, bây giờ tới tuổi thứ hai là bằng cái thân nhiều như hằng hà sa, thì ý tưởng thứ hai là hằng hà sa nó xuất hiện cát sông Hằng, tất nhiên là trong này thì có nhiều vị đi du lịch Ấn Độ chắc là thấy cát sông Hằng nhớ, thì tôi không biết, tôi cũng chưa bao giờ biết, nhưng mà các bãi biển Nha Trang, các bãi biển Vũng Tàu thì cái này thấy nhiều rồi, thì nó cái cát mà mình cứ tưởng tượng cái đống cát thì có thể tưởng tượng nó nhiều là được, thì lấy cái hàng cát cái mũi rải ra, chứ hàng cát mình dính vào một đống thì nó ít, nhưng mà cứ làm bộ là mình lấy cát mình rải ra, thì giờ cái ý tưởng thứ hai là cái nhiều, cái số lượng nhiều mênh mông, mà cái hạt cát cát sông Hằng thì từ hạt cát nó có đơn vị, thay vì nó biển mênh mông thì nước nó liên tục, nó tạo những liên tục không tạo thành cái số lượng, mà nói cái cát thì nó thành số lượng, đây là số lượng vô cùng, đây là hai cái một ý niệm về vô cùng tận vẫn mặt trời hiện ra ở trong cái bầu trời, chúng ta đem cát ta rải ra trong cả cái bầu trời, rải cho hết cái cát sông Hằng, tức là cái biển Nha Trang chúng ta cứ lấy bao nhiêu biển Nha Trang đi, rải hết cát trong đó, tự nhiên thấy cái bầu trời nó rộng ra, thế là cái ý tưởng mênh mông chứ nhiều và rộng và nhiều, tại vì trong này là có cái đơn vị trong đó, không phải là biển, không phải là những cái bộ trời hư không, bộ trời hư không thì mênh mông là khác, còn đây là có cái đơn vị trong đó, đối tượng thứ hai nó xuất hiện, đây là đọc theo cách mà kiểu đọc thơ đấy nha, đọc thơ và đọc tự thuyết đó, đọc truyện á, đọc tới đâu là khi mà nó hiện lên tới đó, cái sơ nhật phần là buổi sáng khoảng phần thứ nhất của ngày, phần thứ nhất của ban ngày, bằng cái số lượng thân nhiều như các sông Hằng, đây là thân thể của bản thân của mình, thân này là cái tự thân, thân thể của mình, thân thể cái Atma Bhava, cái ta, mọi người nói chúng ta đừng nghĩ rằng có một cái ta ở đây, cái thân ta đây này, thân này tức là ta, mà ta tức là thân, chúng khi ta di chuyển, người ta kêu mình quay đầu trở lại, tức là cái thân mà xoay trở lại nó mình, vì thân tức là ta, mà ta tức là thân, và có cái ý tưởng này, vì tới cái thân này tức là chúng ta đó, vậy cho nên chưa khi mà mình đang đi, người ta đập một cái sau lưng mình, giật mình một cái gọi là tôi giật mình, cái thân nó giật nảy lên mà nó là tôi giật mình, thân là tôi và tôi là thân, hai tay là một, thì cảm giác nó thật rất muốn cảm giác được cái này cũng phải luyện tập, vì rằng khi mà cảm giác thân là tôi và tôi là thân thì biết rằng chúng ta đang bị chi phối một cái tờ ngã, và lúc cái cơn đau nhức nổi lên, những thí dụ được cơn đau nhức nổi lên, chúng ta muốn thì nói nhức, chỉ khi nào tách rời cái thân nó khỏi cái ta thì sẽ không cảm thấy đau nhức nữa, giống như là mình nói là con nít, hay là khi mà y sĩ y tá kim chích mình á, mình sợ kim á, là mình quay đi chỗ khác để đừng thấy cái tay là của ta, để đừng có đau, tức là biết rằng không bị rằng ta có cái tay đang bị chích thì không cảm thấy đau, nhưng mà đương nhiên là cái con người ta là cái sức chắc nó có chích cho cả cái đau đớn, nhưng mà không đến nỗi sợ hãi, còn nữa là người đau đớn quá chịu không nổi thì uống cái phiện. Uống cái phiện để làm gì? Nó quên những cái chỗ đó, là quên đó là cái thân của ta tâm nó sâu sâu như vậy, thấy rằng mình không là mình. Ở ngoài đời buồn quá, thất vọng quá, thất tình nữa, không sống nổi nữa, mà tự tử cũng được, thôi mà rượu cho say ra hết, gọi là uống rượu khổ, có uống rượu cho say. Những câu thơ thời chiến tranh, ngày mai với lượm sát trần say đi để thấy mình không là mình. Cái đưa thẳng con người phải quên đi, quên đi thì thấy con như phải cũng đại khi ta đau nhất cái thân thể người là ta, ta và thân này, nhưng mà nếu tách được cái ta khỏi thân thấy đau, nhưng mà không làm sao tách được. Lúc con biết rằng ta bị bám sát vào cái thân này, nó đã cảm thấy một cái tự ngã nó cồn lên mà làm cái gì ghê lắm. Đây là cái thì cái cảm giác mà cơ bản là thực ra mỗi khi mà chúng ta mắc được cái tự ngã này, biết cái trầm trọng của nó, thì chúng ta hy vọng có thể hiểu được pháp môn kinh Kim Cang, tức là có thể thực sự đi sâu vào tinh tỷ Kim Cang, cái đó là thực sự cảm giác, đó gọi là tu tập đó. Đây là phát triển một cái khái niệm cụ thể về thân ta, chứ hàng ngày chúng ta lơ lá láo, hàng ngày tìm cách quên nó đi, quên nó đi vì rằng là vì sao? Vì muốn an lạc, muốn hạnh phúc trong đời sống hiện tại, thì phải quên cái thân này đi, cái thân này thì nhiều cái. Thực ra thì dù sao ấy thì cũng ghê đúng. Ngay hàng ngày trừ khi chúng ta đường những áo quần diêm dúa, sức dậy thân ra thân tho, còn ở trong nhà thì phần lớn ấy, nếu mà không có trạng, không có là không có lau mình cho sạch sẽ từ quyết nào, cảm thấy hôi hám khó chịu, cái thân này là như vậy, thì nó tạm thời quên đi. Nhưng mà nếu tắt được cái tề nạ ra khỏi rồi ấy, thì nó có hơi có thế gì nó vẫn là nó, ta vẫn vui vẻ như thường, không có sợ hãi nó. Nó thôi cũng vậy, nó thối vậy, nó không tắt được cái tề nạ thì nó tự cách quên nó đi. Thì đây là tâm du học, một nhà tâm du học đó, tâm du học hiện đại đó. Ông có nói đó, tôi nói thì cũng được đúng một phần, làm sao cho đúng hẳn. Tức là khi mà tôi trí ấp tâm, tôi ý thức tâm nhạy bén, ý thức sáng suốt nhất, thì lúc đó chúng ta dễ cảm thấy đau khổ, khổ đau đến nhức nhối. Nhưng mà lúc ý thức mơ hồ, càng lúc càng đi vào cái chỗ trạng thái vô tư thức, thì càng lúc càng đi vào trạng thái an lạc. Điều đó có nghĩa rằng càng lúc càng quên thân người ta đi, quên rằng ta có cái thân, thì càng thấy an lạc hơn. Thành cái trạng thái hạnh phúc trong người bình thường bao giờ cũng là trạng thái quên lãng, quên là cái gì, quên rằng ta có cái thân. Cái thở rằng đó bây giờ những người đi ra bên mình ở đành thôi, để bắt say sưa với cái nhảy, họ biết thân họ là gì cũng quên với mệt mỏi đi, quên tất cả cái thân này đi. Vậy cái người khi mà say trong tiếng nhảy có áp đào quá, ta cũng biết rằng mình đau nữa, coi như là quên cái thân này đi. Còn nếu chúng ta tách rời cái tờ ngã được đạp ra, biết nó đau nhưng mà không cảm thấy khổ, đau thì nó kệ nó. Đau thì chúng ta thấy một người khác đứng trên mặt mình, bị người ta hành hạ, thấy đau thật, mình biết người ta đau thật, nhưng mình không cảm thấy đau, mình có thể buồn lo cho người đó, tội nghiệp cho người đó, nhưng mà không thấy đau. Thấy cái thân này, đây là trải những người cảm thấy tự thân này, đây là cái điểm thứ hai. Từ đó người đang cái thân này hằng hà, cái thân này là cái chúng ta này đây phải không được. Tức là trong những cái đoạn văn như vậy ta đọc á, mình đọc không hiểu là vì rằng chúng ta không tư duy cho đoạn như vậy rất là dễ hiểu không. Nhưng mà là cái câu nói thế này là khoảng đầu của ngày, tức là sáu một phần, tức là từ buổi sáng, cứ tính rằng là buổi sáng thôi, từ là 6 giờ tới 10 giờ đi, bằng cái thân, cái số lượng của thân này nhiều như các sông hàng, ai cũng chả hiểu. Nhưng mà thực sự đọc lên có cảm giác được cái điểm này, như một người hiểu thơ và đọc câu thơ và thấy như là một cái thế giới, một cái câu mà nó cảm cái thế giới nó xuất hiện trước mắt, thì cái đó rất ít người đạt được. Nhưng chúng ta không hiểu được kinh điển nói chính là vì rằng là không có khả năng tư duy. Đây không phải là hư cấu tưởng tượng các đơn giản, đó là sự thật, nhưng chúng ta không tư duy nổi, vì rằng là thấy cái thân này, thấy cái thân này, chúng ta không thấy thân này, không bao giờ nhìn thấy nó, biết thấy nó, mà cố tình quên lãng nó. Chúng tôi nói rằng cái thân mình tràn đầy cái hư không thì chỉ là sự tưởng tượng, đúng là tưởng tượng, vì rằng không bao giờ chúng ta có cảm giác cái thân này phủ đầy cả hư không được. Chúng tưởng tượng vẫn là tưởng tượng. Tưởng tượng là gì? Những điều không bao giờ có thật, không bao giờ xuất hiện. Còn nếu nó xuất hiện thì
dù rằng tưởng tự tâm chiêm bao, để cái đó vẫn là thật như thật. Đây là nghĩ rằng thân ta, cái số lượng thân ta nhiều như các sông hằng đầy cả hư không, trên chữ nghĩa chứ còn trong kia không bao giờ xuất hiện cái điểm đó, thành ra cái đoạn kinh sẽ rất khó hiểu, không hiểu được ý nghĩa nó thế nào, không đi cùng ý nghĩa của nó. Thành ra những đoạn văn như vậy rằng mình, nếu mà mình không chưa có khả năng được thấu thì không ai bắt buộc, nếu may mà tự đọc lên có khả năng như vậy, nghe nói rằng là một cái người nào đó hay là bản chính ta đi, một người đó còn dễ cũng có thể tưởng tượng được phần nào, nhưng mà nếu mà nói rằng chính ta thì càng tốt. Ta này là buổi sáng bằng cái thân mạng, bằng cái thân này, cái tự thân tự thể này, bằng cái thân với cái tự ngã này, với cái ta có cái thân này, nhiều như sơ cát sông hằng đầy cả hư không này, từng như từng hạt cát, mỗi cái hạt cát là một cái thân ta đầy cả hư không, và đem bố thí để cho người khác. Đây là bố thí, đây là cái hai cái chữ bố thí nhau, trong tiếng Hán có hai chữ bố thí, một chữ bố thí là cho, thì tiếng Anh nó dịch là to give, a donation, đó là bố thí là dâng hiến, một cái chữ là cho đó, mình nói là cho hay là gì, là generosity. Đây là một chữ bố thí, mình gọi là tu hành bố thí như vậy đó. Một chữ thí khác nữa là thí xả. Đây là trong tương phản, thí này là thí xả, tức là cho mà dục đi, tức là nó là give up hay là abandon ấy. Abandon đó, tức là cho là bỏ đi, dục bỏ đi, hay là reset nó đi, mình dục nó đi ấy. Đây là những cho, mình dục nó đi. Thì thứ hai là thực. Nhưng mà trong thí xã này, trong cách nói là vì sao mà thí đạt có nghĩa là bố thí mà cho người khác, tức là mình có đồ ăn dư, mình không ăn nữa, mình thấy không cần thiết, mình dục nó đi, nhưng mà mình không dùng cách hữu ích, tìm chỗ nào có con sâu con kiến dục đi, cho con sâu con kiến nó ăn còn ít lại hơn. Cái đồ này cũng là dầu sao cũng là do cái mồ hôi nước mắt cái gì mình tạo ra đó, mình dục đi, không dục đi uống thì cho con vật nó ăn cho ít lại hơn, cho chim chắc con gì ăn cho nó ít lại. Đương nhiên là mình thích con vật này lợi thì mình cho, con vật nó có hại thì mình không cho, những cái gì mình nói rắn chết mà cho nó thì nó hại mình không cho, còn cái tâm tự bi tới đồ mà rắn mình cũng cứu nó được, còn rắn mình cảm hóa nó được thì cho rắn ăn để rắn nó thành là thành nó thằng lằn rắn mối, nó không làm hại người. Là cho cọp béo sư tử ăn, để cọp béo sư tử nó thành ra hiền nhân quân tử, thì nó cho được thì cho, tức là thí xả. Thành ra đây cái nghĩa là ngà xa bố thí là ngài bỏ cái thân này đi. Thật ra là thí xả là cách tu tập tâm khi bố thí, trước cái tập thí xả, bố thí để mà xả để bố thí, hai chữ. Thành ra hai chữ ghép lại thí là dục đi, xả thí là cho, là bố thí cho người khác vì ích lợi của người khác mà cho người nghèo một đồng, đúng là cho, vì đây không phải là mình dư của mình dục, không phải dục tiền một cửa sổ, mà mình thương người ta mình cho, đó là thí. Nhưng mà cho nghĩa là xả, cho thì xả luôn, đừng có nghĩ rằng cho là cái nghiệp của ta ấy, và người đó phải trả lại cho ta, bởi vì thí như vậy thì không có xả. Thành ra thí thì phải tập xả hai chữ, và cho nên trong sách thường hay dùng chữ thí xả đi đôi với nhau, nhưng mà thí và xả là hai hành vi khác nhau. Tất nhiên là cái nào cũng dục thế, nhưng do cái tâm trạng nó quyết định. Cũng như mình đưa tiền rồi đó, mình đưa tiền cho người khác đó, đưa tiền cho người khác là để lấy làm món hàng, tức là mình trả tâm trả hàng á, đưa món hàng ở chợ, đưa tiền cho người ta để người ta trả lại đưa hàng cho mình. Hoặc đấy là không thể gọi là xả, mà được cho người khác. Hay là thì trong cái bố thí cũng vậy đó hả, các hành vi khác, hành vi giống nhau nhưng mà do cái tâm trạng, cái mục đích nó khác nhau, đó là tập thí và xả. Ở đây cái hành vi này nhắc là cái chuyện bố thí đó, cái mình đang vẫn luôn nhắc tới cái chuyện bố thí, tới tập rồi cái chuyện thí và xả. Ở đây nói chuyện liên hệ tới thân mạng chúng thấy rồi, chứ cái là thí một cái đã, tức là mình cho một cái lợi,
nó gọi là bố thí đó, thứ là bố thí đó, tức là cho một cái trợ. Thường là cho người ăn xin ăn mày là có trợ gì, ít lợi người ăn xin thường là ít trợ bố trợ cho mình nữa, ít nhất là mình thứ nhất là mình có thể là giới tin có kiếm sắc đâu thì cho sanh được hưởng cái phước, còn nếu không chúng ta phải như này thì ít nhất được tiếng khen. Tệ lắm nữa thì mình cho người ăn mày nó trả lại được cái tiếng tăng ơn, con lại ông, con lại bà, con cầu chúc ông bà trường thọ trăm năm, con cháu đầy đàn đầy nhà đầy cửa, nó chúc mình được tiếng chúc. Còn nếu mà tâm từ đi thực sự nữa thì cũng cảm thấy được cái ăn lạc ăn ổn khi cho người khác, tức là ít có ai mà cho mà không lấy lại một cái gì, trừ phi cái tâm của bậc gọi là đã có cái mức là vô duyên từ bi cho những hành động tự nhiên, tâm không khởi lên phân biệt, đạt tới cái trí phân biệt thì cho tới cái cho theo nghĩa tuyệt đối, cũng ích lợi cho người, cho vì người, nhưng mà đúng theo cái nghĩa cho hoàn toàn vì người, không có quan nghĩa, tức là không có cái ta nào cho trong đấy, ta cho thì phải cái nghiệp của ta, mà của ta cho thì phải có cái gì trở lại cho ta, cái luật tất nhiên là vậy. Nhưng mà đây không có cái ta, không có cái của, không có cái gì cả, đạt tới cái tâm không vô ngã thì cho nó khác. Nhưng mà đương nhiên mà đầu tập cái thân này, cái đã quán sát tự thân, thấy cái tự thân này rồi thử xả cái thân này, đây là ban đầu sự tưởng tượng thôi. Nhưng mà nếu chúng ta tưởng tượng được mà cảm thấy cụ thể được thì đây là bước đầu, đây là trong cái tư tập cho cái văn tư thôi, mấy cái văn thôi. Rồi sau đó cái giai đoạn tư rồi cái tư nó phát triển nữa, nhưng mà cái văn chúng ta đã không thâm nhập được, cái sơ nhược phần chưa thấy gì, đọc nó bên vách nhưng mà con vẹt là thôi, thì không thấy mặt trời mặt trăng gì cả. Đọc cái hằng hà thì nghe cái chữ nghĩa nó hay, hằng hà sa số, rồi tam thiên đại thiên thế giới nghe nó cái chữ nó hay ho quá gì, hằng hà sa bằng tắc, tắc bằng cái nghe hay không, nhưng chẳng có cảm giác gì, cũng ăn thua gì. Cái hằng hà thân mạng nghĩa là hằng hà sa thì thấy hay thật, thân nó nhiều quá nhưng cảm giác được. Chúng ta chịu bố thí thân, thí xả cái thân này cũng cảm giác được cái ý nghĩa thí xả. Thí xả đây là chụp tức hết cái dục đi, dục cho cọp, dục cho cái bao, hay là đứng trên tự nhiên đứng là cao, ta cái thân này không đáng là nhảy xuống lầu. Thí xả tất cả cái hành vi xả thân này, coi như mình dục một món đồ, mình cho nó không cần nữa, mình cứ thử dục nó thử coi, cảm giác như vậy, ta thử dục nó đi rồi ta còn cái gì không. Mình làm thử cái này, đây là tượng bằng thí nghiệm. Thà rằng bây giờ một thân, ta có một cái thân này, ta đang ta dục nó đi cách cụ thể, có thể tưởng tượng ta đi rừng dục cho một con cọp cho nó nhai xương thử coi ta còn cái gì. Và cảm giác thật sự khi con cọp mình nằm trong miệng con cọp nó nhai cái xương mình, nhai hết từ dưới chân nhai trên đầu, nhai lên cái ấp còn gì nữa. Đó là một cách thứ nhất để tưởng tượng có thể làm được hay không. Và trong cái tưởng tượng ra, nếu chúng ta tưởng tượng một cách cụ thể, có thể tới một mức mà cảm thấy rùng mình khi con cọp, cảm giác con cọp nhai tới cái trái tim và chắc bắt đầu tắt thở rồi đó, cảm giác được cái này. Nếu có cảm giác cụ thể thì cái đoạn văn nó sẽ có một ý nghĩa rất lớn. Ai đọc từng đọc thơ thì sẽ biết, chắc biết là cũng rất ít người đọc thơ được tới cái mức mà đọc một cái chữ thơ cảm thấy rùng mình với cái chữ này, với cái chữ thơ. Nó rùng mình và rùng mình kinh sợ, rùng mình có cảm giác, nó cảm giác có thể là siêu thoát, cảm giác rùng rời, nhưng mà đúng là nó có cái lạc thú, cái lạc thú của tâm đấy, cái hứng thú cái lạc thú trong cái lạc như thế này. Còn người đọc với chả thấy ho thì chả thấy hiểu được, nó tin hết cái chả thấy hiểu gì, đọc cái thơ này chả thấy hiểu gì thì thôi thì chịu thua. Là kinh cũng vậy, cho nên chỉ cái đoạn câu này nó chỉ là một câu đơn giản thôi, nhưng mà đây là gọi là đầu tiên mình khởi sự bằng cách tu tập văn hệ thì làm thế nào phải kích thích cái ấp trí tưởng tượng của mình. Mà trí tưởng tượng này không phải là tưởng tượng mơ hồ mông lung, tưởng tượng này cụ thể bằng sức cảm. Tưởng tượng mông lung là nghĩ vớ vẩn, giả đi mình chả có sức cảm gì, thấy trời trắng mới chả sức cảm, nhưng mà bằng sức cảm thực sự. Và trong sức cảm như vậy điều có thể xảy ra, chúng ta nghĩ rằng chúng ta đứng trên lầu nhảy xuống, người tưởng tượng mà chơi thì nghĩ rằng rớt cái đất cái tan sắc mình cười, không cảm giác gì đó là hoàn toàn tưởng tượng. Nhưng mà cảm giác rằng khi từ trên lầu rớt xuống thực sự có cảm giác đang rơi, và rơi như là cảm giác khi xảy ra, như là một người rơi thực sự, mà rơi cho tới khi mà rớt xuống đất, là banh sát ra cảm giác thực sự, thì đó là cái đem cái thân mình ra mà cảm giác, đó là rõ ràng là tôi đang lo rơi, tôi đang nhảy lầu, thì tôi nhảy lầu nó có một ý nghĩa, cái tôi nghĩa nó có ý nghĩa cụ thể, còn ngoài ra chỉ là viễn vông. Chúng ta đọc sách thường thường với cái tâm trạng riêng trên không hiểu, thì đây là cái thứ nhất, đây là cả một cái chuỗi ý tưởng nha. Sẽ được phần cái khoảng đầu này bằng cái đem cái thân này mà thứ xả, ban đầu thì chỉ tưởng một thân, rồi tới hai thân, tới cái thân dưới cỡ không, chỉ một buổi sáng không mà chúng ta thế là thứ xả cái thân mạng này nhiều vô số, thì trong này có hai phần, một là không gian và hai là thời gian. Cái thân đã đầy cả hư không, mà trong từng sát na một, sinh và diệt chúng ta mất đi. Nếu sinh diệt bình thường thì không phải như là tự chúng ta hủy đi, cứ cảm giác là hủy đi, hoặc là cứ thể tưởng tượng đi, rồi lấy cái dây mà thắt cổ hay cầm dao đâm một người, cứ một phút đâm một lần, đâm xong chết đi sống lại liên tục. Chứ còn nếu giỏi nữa là thả thay cho cá ăn, cho cọp ăn, cho cá sấu nó ăn, cho kiến nó rỉ, cho chuột nó tha, bất cứ cách nào trong một từng một sát na cảm thấy rằng mình thiếu xả nó, cái này thì đúng rồi. Tôi cũng sẽ tưởng tượng tới cái mức này, nhưng mà đây là cái trình để có thể tu tập được. Tất nhiên là không phải đơn phải là cách duy nhất, có nhiều cách để đạt tới cái trình độ này, tình trạng này, chứ không phải một cách thì là cách nào thì tùy theo cái điều kiện thích hợp. Nhưng mà có thể là cái đoạn này chúng ta đọc như vậy đi, nhưng mà khi chúng ta có một cái ý niệm luyện tập, ta đọc cái đoạn khác không dính đoạn này, nhưng mà cái ý tưởng đoạn khác nó xuất hiện, ví dụ đọc kinh Nguyên Thủy chẳng hạn đi, khi đọc cái đoạn Phật ôm bình bát cái khắc thần, nhưng không buổi sáng nghĩ rằng Phật ôm bình, thì không cần tới Bồ Đề Đạo Tràng, không cần tới định linh thế, mà chỉ đọc cái đoạn Đức Phật đang đi lên núi, nên cái tưởng hạn hiện lên trước mắt, chúng thấy như Phật đang đứng ra trước mặt, thời gian nó kéo lui, thời gian trở lại 2000 năm nó xuất hiện ngay trước mắt chúng ta liền, không cần phải đi chiêm bái, ngay trong lòng mình. Hồi xưa cái ngày cái Huệ Văn đại sứ đọc kinh Kim Cang, đọc kinh Pháp Hoa, đọc tới cái phẩm mà Như Lai Thọ Lượng, như chúng ta bỏ tháo nữa, tự nhiên thấy cái hội Linh Sơn vẫn còn đó, Đức Phật vẫn còn thuyết pháp với linh thứ, cái linh thứ cái Phật thuyết pháp không cần biết, nó lịch sử chép rằng có phải Đức Phật nói kinh Pháp Hoa trên Linh Sơn hay không, cái đó không quan trọng, nhưng mà khi đọc tới đó rõ ràng vì nó thấy Đức Phật đang ngồi trên đỉnh Linh Sơn, và tất cả những cái câu kinh Pháp Hoa từ đầu tới cuối, từ cái chỗ mà ngài là Văn Thù, ngài như là Phật phóng hào quang, rồi trong cái hào quang hiện ra vô số cảnh giới, hiện đó là các cái thế giới này, Bồ Tát đang phát tâm Bồ Đề, chỗ khác Bồ Tát đang bố thí thân mạng, chỗ khác cái Bồ Tát đang ngồi dưới Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ kia thành Phật, như một cái màn kịch thấy rõ ngay trước mắt. Đúng là lúc này đúng là chỉ nghĩa kinh hiện trước mắt, thì thật sự ra cái đây là đạt tới cái cảnh giới mà cụ thể mình không đạt tới được bằng sự tưởng tượng, đây không phải là hư cấu nữa. Lúc đó không cần hỏi rằng là cái kinh Phật đoạn đó có thật hay không, không cần có thật, nhưng mà ta thấy thật bằng sức cảm thực sự là hiểu được ý nghĩa của nó. Thì cái đoạn kinh này mình tập ở đây, ở trong kinh gợi ý trong này, thì không nhất thiết phải đọc ở đây thân bằng bố thí, đọc chỗ khác cũng được, đọc kinh A Hàm cũng được, A Hàm thấy Đức Phật, hay là đọc lịch sử chuyện cũng được, nói chuyện đọc cái cảm giác rằng ban đêm thái tử sách ngự kiện trách vượt thành quốc gia, tự nhiên cảm giác rừng mình, tự nhiên một thế giới, tự nhiên một thế giới bừng sáng ra tan rã, rừng mình theo cái cảm giác đó. Có nhiều khi có những người đọc cái khi mình rơi lệ, đó là cái khóc bình thường, xúc cảm theo mức mà rơi lệ, không hiểu tại sao hả? Tự nhiên ông thái tử sách ngự trách nhảy thành vượt thành trốn đi, thì đương nhiên rằng lúc đó không có phải suy nghĩ rằng là trốn đi để làm cái gì, chỉ biết rằng theo cái hành vi thôi, thấy ngài dắt con ngựa từ trong cung Đức hoàng tử từ trong cung điện ra cái dàn ngựa, đập cái tên hầu Sa Mạc Vệ, thắng ngựa truyền chắc cho ta, và ngài nhảy lên ngựa thì dùng chắc, thì Sa Mạc cũng phải đi theo thôi, theo chủ. Ba mươi đôi ngựa mà đi theo Phật quốc ngựa vọt cửa thành đi, đập cái người đập tới đó. Có lúc khó phải lúc nào không có, tự nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ diệu xuất hiện. Và có lúc có những người đập tới đó tự nhiên cảm thấy khóc, khóc bất điền, buồn hay vui thì không thể hiểu. Thì đó là thật sự đã đọc xúc cảm. Một cái đoạn văn như vậy nó xúc cảm của mình. Thì chính đó không cần suy luận, chúng ta hiểu cái hành vi đi xuất gia như thế nào. Thế tất cả sự vĩ đại của một cái, gọi là cái bước đi của Bồ Tát, thì tất cả cái vĩ đại trong cái băng đêm như thế này. Nhưng mà rất tiếc rằng chúng ta ít khi đọc được như vậy. Chỉ thấy hay, các mô tả hay, đoạn văn nghe hay, xong ra mình nói chuyện. Mình không đọc lịch sử Phật, không hiểu hết tất cả cái đó, mình không tiến bộ được là vậy. Cái óc mình nó liệt cái rồi hàng ngày, liệt cái những cái suy nghĩ hàng ngày. Cơm áo gạo tiền chồng con cái, tất cả những quay cuồng mình đi, không có thời giờ nào để sống nữa. Nói chung là chúng ta hàng ngày vẫn ăn vẫn thở, nhưng mà không có thời giờ để mà sống. Cho nên đọc những cái đó không thấy gì, không thấy cuộc đời gì hay, thấy ai thật. Rồi cũng nói rằng ngài vĩ đại thật, tự bỏ cả cung vàng này học mà đi, mà không có một sức cảm nào hết. Thì điều đó có nghĩa rằng là chưa hiểu gì, chưa hiểu đạo được, chưa hiểu tất cả ý nghĩa cái hành vi, chưa hiểu được ý nghĩa đại bi đại trí tâm này, không hiểu được. Thì đây là cái, đây là chúng ta chắc cái đoạn kinh tôi nói lặp đi lặp lại, cái đoạn kinh nói như thế này, vì đây là trong cái đoạn liên hệ tôi văn, trong cái nó tu tập văn, tu thọ trì và đọc tụng, chỉ nó đọc dùng pháp môn này, tức là pháp môn của Kim Cang thôi. Nhưng mà từ pháp môn này chúng ta học qua cái khác, nó là học mục đích người, người có khả năng cái Kim Cang thì đọc tập ngay Kim Cang, nhưng mà có khả năng thì tập qua khác. Từ chuyện làm thế là văn tới đọc tiểu thuyết, tất cả một cái đều hỗ trợ chúng ta trong cái chuyện này. Rồi, đó là sơ nhật phần đó. Thì trong này hai phần đó, một phần không gian, phần thời gian. Khi chúng ta cảm giác được cái không gian và cảm thời gian như vậy, thì chúng ta thực tế đi thời gian trở lại, và chúng ta có thể trở lại cái thời 2000 năm trước, không cần đi tới Bồ Đề, ta ngồi đó chỉ đọc một câu kinh thôi, thấy Đức Phật bước đi từng bước, thấy thái tử xuất sanh từ Bồ Tát mới hạ sinh, mới giáng sinh, mới đàn sinh, cho tới khi thành đạo, tới khi nhập nước bàn, và cả sau khi nhập nước bàn thấy thế giới như thế nào. Mình có thể thấy được cả một cuộc đời đó bằng cái tâm phàm phu của mình, chứ phải là một cái vẫn có thể thấy được. Thế còn nếu mà qua đến Bồ Đề Đạo Tràng, thực sự ra đi tới Bồ Đề Đạo Tràng có thể xuất an thật sự, nhưng mà đi về cuộc đời không có thay đổi, vẫn bình thường. Rồi có thể kể lại cho mình nghe, hay quá, lên nó tôi xúc cảm, tôi khóc lóc này nọ kia. Cái khóc đó nhiều cũng chỉ giả tưởng thôi. Những cái cảnh xúc cảnh sanh tình nhưng rồi quên đi, nó không ghi được ấn tượng nào. Rồi về nó là buôn bán, mà vẫn là những cái tế tỏ hàng ngày vẫn xảy ra như cũ, không thiện thêm được một chút, không lệ thêm được một chút, không nhịn thêm được một chút. Thật ra cái chiêm bái gần như vô nghĩa. Nếu mình tới đã thật, cái đó vẫn ít lợi như thường.